ngày 15 tháng 12, Thánh Maria Rosa. Vị thánh nữ này, Paula Rosa, sinh năm 1813. Xuất thân trong một gia đình đông con ở Brescia, nước Ý. Thân phụ Paula là ông chủ rất thành công của một nhà máy dệt. Thân mẫu Paula qua đời khi ngài còn nhỏ, và Paula được chính các sơ sống ở miền Brescia giáo dục. Lên 17 tuổi, Paula Rosa phải nghỉ học để giúp thân phụ trông coi việc nhà. Thân phụ nghĩ là đã đến lúc Paula nên lập gia đình, nhưng Paula lại muốn tận hiến đời mình để giúp đỡ tha nhân. Paula khởi sự bằng việc tập trung một nhóm chị em làm việc ở nhà máy của thân phụ ngài, tập hợp mấy chị em đó lại. Họ cùng nhau cầu nguyện và làm các việc bác ái. Suốt thời gian căn bệnh dịch tả hoành hành, Paula đã săn sóc các bệnh nhân tại các bệnh viện. Khi người ta dựng một nơi cư trú cho các thiếu nữ nghèo khó và vô gia cư, Paula Rosa đã được mời tới điều hành ngôi nhà này. Paula cũng tạo những cơ hội cho các chị em làm việc và thiết lập một trường học dành cho những người khiếm thính. Nhưng tất cả những hoạt động ấy mới chỉ là khởi điểm cho công việc vĩ đại sau này của Paula. Khi được 27 tuổi, Paula thành lập một hội dòng dành cho các chị em, gọi là dòng Nữ Tỳ Bác Ái. Các nữ tu này xuất hiện để tận hiến cuộc đời phục vụ cả hai nhu cầu thể xác lẫn tinh thần cho những người nghèo khổ và đau bệnh. Trong thời gian chiến tranh, Paula Rosa và các chị em trong dòng ngài đã săn sóc những thương binh trong các trạm quân y và cả trên chiến trường nữa. Năm 1850, dòng Nữ Tỳ Bác Ái được giáo quyền chính thức phê chuẩn. Lúc ấy, Paula Rosa nhận tên là Nữ Tu Maria Thánh Giá. Nữ Tu Maria Thánh Giá qua đời năm 1885, kiệt sức vì phục vụ các bệnh nhân. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Nữ Maria Rosa, câu chuyện mà chúng ta vừa mới nghe tóm tắt cuộc đời của ngài là một mẫu gương về niềm đam mê đối với mỗi người chúng ta. Thánh nữ có thể chỉ cho chúng ta cách nhìn những người xung quanh bằng cặp mắt của Chúa Giêsu, nhận thấy những người đang đau khổ hay buồn chán và đến giúp họ với tình bạn chân thành. Chúng ta thấy dịch bệnh, dịch tả hay là dịch cúm hay là dịch gì đó, không phải bây giờ đang là trong cơn đại dịch COVID-19 mà chúng ta mới thấy. Ta đã nghe nhiều trong lịch sử và các thánh rất nhiều vị đã đi phục vụ các bệnh nhân trong cơn đại dịch. Nhưng mà thú thật với anh chị em, đọc về những cơn đại dịch trong lịch sử, trong hạnh các thánh, bây giờ đang sống trong cơn đại dịch, hai cái nó khác nhau hoàn toàn, đúng không? Nếu trước đó mà anh chị em nghe nói về cơn đại dịch, về dịch tả hay là dịch bệnh mà các thánh đi phục vụ, có khi chết cả triệu người, mình vẫn không cảm nhận được cái dịch nó ghê như thế nào. Hoặc là mình coi những bộ phim dịch bệnh mà người ta phải vây cả cái làng lại rồi họ đốt cả cái làng ấy đi, không thấy nó như thế nào. Nhưng bây giờ đang sống trong cơn đại dịch mình mới thấy sợ thật. Rồi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Giờ thấy quan tài rồi đổ lệ chưa? Đó, Chúa cho mình thấy được như vậy, mình mới thấy được rằng cái sự kinh khủng của sự dữ của bóng tối, của những thế lực mà đi ngược lại với Thiên Chúa, đau ốm bệnh tật dịch bệnh đủ thứ hết. Thiên Chúa là ánh sáng, là niềm vui, là hạnh phúc, mà con người ta chống lại Thiên Chúa là đi về phía bóng tối. và gây ra biết bao nhiêu là những đau khổ. Và con người ta chống lại Thiên Chúa thì Chúa để cho sự dữ nó khống chế con người để coi con người làm gì được. Bây giờ ai có thể nói được là tôi đã ngăn cản, chống được virus corona chưa? Chúng ta chỉ có thuốc để phòng ngừa. Chúng ta có thuốc chữa đi nữa cũng chỉ là chữa, chứ không có tiêu diệt được nó. Nó cứ lây lan đến đâu thì mình chống bằng cách là ngừa. Mà nếu nó dính thì chữa, chỉ thôi, chỉ có ngừa và chữa, chứ không có diệt được nó. Có phải không? Chúng ta đang hy vọng và cầu nguyện bây giờ chỉ có Chúa làm, là cái virus đó nó tự sinh thì nó tự diệt. Có một quá trình nó cứ biến đổi, hết biến thể này đến biến thể kia. Và bây giờ chúng ta cầu xin Chúa, đây là cơn dễ chết của nó đi. Biến thể mới nhất bây giờ phát triển rất là nhanh như vậy đó. Có những nhà đã tiên đoán rằng đó là cơn dễ chết là cuối cùng rồi đó. Cái gì cũng vậy, quy luật là lên đến đỉnh rồi đó. Đường biểu diễn là lên đến cực đại thì nó phải đi xuống, cũng như là đường biểu diễn đi xuống cực tiểu rồi đó. Tận cùng thì nó phải đi lên. Có người bảo cha ơi, con thấy đời cha đi xuống quá, đã đến cực tiểu chưa? Bảo tôi cũng mong cho nó xuống nhanh nhanh, đi xuống cực tiểu rồi nó đi lên. Cứ nằm, cứ lơ lửng mãi. Bảo hỏi Chúa, đến đâu Chúa? Chưa đến tận, phải đến cực tiểu thì mới đi lên được quy luật. Cái chúng ta đi lên cực đại rồi thì bắt đầu là đi xuống. Cho nên khi mà tôi cảm thấy chạm nóc rồi, tôi nói với mấy anh em ở giai điểm, bắt đầu chạm nóc rồi đấy, quá tải rồi, chuẩn bị rút lui là vừa, đi xuống là vừa. Đi chắc nói chừng tuần hai tuần sau là mọi sự nó xảy ra y như vậy. Cái quy luật nó như thế, thưa anh chị em. Chúa đã định những quy luật thiên nhiên, thánh ý của Chúa như vậy, cực tiểu cực đại, có lên thì có xuống, có lên có xuống, cho mình thấy được rằng là mọi cái đều trong tầm kiểm soát của Chúa. Và chúng ta những người ngày hôm nay như là thánh Rosa đã dấn thân để phục vụ con người, cả nhu cầu thể xác lẫn tinh thần, nghèo khổ và đau bệnh. Hai cái đó, nghèo khổ, đau bệnh, dễ đầy ở đâu cũng có. Chú nói người nghèo ở đâu các con cũng có hết. Và mình chỉ có thể phục vụ được họ nếu mình nhận ra hình ảnh của Chúa nơi họ, như các nữ tu dòng nữ tỳ bác ái và bao nhiêu linh mục tu sĩ và những thiện nguyện viên ngày hôm nay đang dấn thân phục vụ cho các bệnh viện dã chiến, cho các bệnh viện những bệnh nhân nhiễm Covid. Nếu không nhận được hình ảnh Chúa thì khó mà phục vụ đến nơi đến chốn được lắm, thưa anh chị em. Xin Chúa thương cho mỗi người đang đi vào con đường lòng thương xót Chúa, phải có được tấm lòng xót thương như Chúa. Mà muốn vậy thì phải nhận lòng thương xót từ Chúa, phải nhận rằng Chúa thương xót mình để cho mình có được sức khỏe, để cho mình được có của cải vật chất, để cho mình có điều kiện mà đi phục vụ. Không phải Chúa ban cho tôi của cải để tôi hưởng thụ, mà để tôi chia sẻ cho người khác. Không phải của tôi chỉ là người đi phân phát theo lệnh của ông chủ mà thôi, nhận từ ông chủ và đi phân phối cho người khác. Hãnh diện gì cho đó là của mình, rồi mình cao ngạo, tự mãn, tự đại cho rằng tôi là người phân phát, tôi là người bố thí, tôi là người thiên giáng phúc. Không có đâu, chỉ là người đầy tớ ông chủ sai đi phát mà thôi, chỉ là người đầy tớ ông chủ sai đi phục vụ mà thôi. Mà hai đối tượng, những người nghèo khổ và bệnh tật, sống trong hoàn cảnh đó mới biết thương họ như thế nào. Và càng thương họ bao nhiêu thì càng muốn đem lòng thương xót Chúa đến với họ bằng những hành động xót thương. Amen.